Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần thứ 7 trong 9 cái pháp tập yếu thuộc về bất luận tập yếu. Chúng ta sang đến phần thứ 7 là chúng ta nói đến thất tùy nguyên. Nói một cách nôm na, thất đây là 7, tùy nguyên đây là những cái pháp ngũ nhập, gọi là 7 cái pháp ngũ nhập ở trong tâm tất cả chúng sinh. Những cái pháp này nó chảy trong dòng luân hồi của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Cho đến bao giờ chúng ta còn ở trong cái vòng luân hồi thì 7 pháp ngũ nhập này còn hoạt động trong tâm của chúng ta. Như tất cả chúng ta đều biết đấy, khi chúng ta sinh ra được làm người với lục căn đầy đủ đó, thì cái pháp thiện của chúng ta bao giờ cũng chiếm ưu thế. Và đây là những cái phần thuộc về ô nhiễm, và cái gốc của nó nằm gọn trong 12 cái tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện này là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và nếu chúng ta nói rõ hơn nữa là nó có 14 tâm sở bất thiện. Đây, 14 tâm sở bất thiện. Và khi chỉ một trong 12 tâm này phát sinh thì nó tùy những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên mà cái sự kết hợp với các tâm sở bất thiện nó sẽ đa dạng. Con số là con số 14. Nhưng mà khi nó kết hợp như vậy, không phải một lần nó kết hợp với tất cả, mà nó có cái nguyên tắc kết hợp của nó. Nguyên tắc này chúng ta đã học nhiều lần rồi. Ví dụ đây là một cái tâm tham khởi lên thì cái nguyên tắc căn bản của nó bao giờ cũng có si Phật. Và nó sẽ cộng thêm cái tâm tham này á, nó si đi với các cái sở hữu tham của nó. Đó là tham phần nằm ở đây. Tham tà kiến ngã mạn. Còn đây là si vô tàm vô quý phóng dật, là si phần này nó gồm có 4 đây. Đó là những cái pháp cốt lõi. Còn những cái phần phụ thuộc của nó là nó sẽ nằm trong 13 cái sở hữu tự tha này. Nó tùy cái hoàn cảnh mà nó sẽ phối hợp vào. Cho nên đó là khi mà chúng ta học về di diệu pháp đó, thì trong mấy năm nay khi giảng đó, là sư cô giảng từng cái phần một, từng cái tâm một. Và chúng ta học đây từng cái tâm một. Và lần lần đó, khi chúng ta quen thuộc những cái này rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự phối hợp của nó. Cái sự phối hợp đó nó làm nên những cái trạng thái mà nó giống như là nó hòa điệu với nhau. Mình dùng cái chữ hòa điệu nó không đúng, bởi vì hòa điệu muốn nói đến sự tốt đẹp. Nhưng mà đây sự hòa điệu có nghĩa là nó kết hợp rất là nhuần nhuyễn với nhau, và cực kỳ đa dạng, và hết sức là tinh tế trong cái đời sống nội tâm chúng ta, làm chúng ta rất là khó nhìn ra. Nó tinh vi, và nó là thuộc về tâm, cho nên chúng ta sẽ thấy là nó hết sức là linh động, và nó quyền biến, nó thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà cái căn bản của nó vẫn nằm ở đây. Và nếu đây là một tâm sân thì nó cũng sẽ kết hợp trên cái nguyên tắc sân và si Phật, cùng với những cái phần mà thuộc về sở hữu sân đây. Sân tật lận hối, nó kết hợp một trong 4 cái này, và nó cũng kết hợp với sở hữu tự tha. Thì như vậy, khi mà một pháp bất thiện nó khởi lên trong cái tâm chúng ta, là bao giờ cũng vậy, nó có những cái nguyên tắc kết hợp của nó. Chưa kể đó là nó sẽ phối hợp với phần sở hữu tự tha này. Và như vậy thì những cái phần bất thiện này, mặc dầu chúng ta sinh ra là với cái tâm thiện, tâm quả thiện, nhưng mà những cái dòng ô nhiễm nó phát sanh ở trong tâm của chúng sinh từ vô lượng kiếp á, thì khi nó trổ những cái tâm quả này, nó vẫn mang theo, nó gọi là những cái tập khí, những cái tập khí thiện lành và những cái tập khí thuộc về ô nhiễm. Như vậy khi chúng ta nói ngủ nằm đây đó, thì trong cái ngôn ngữ của đời thường đó, chúng ta có cảm tưởng như là nó đã có mặt ở đó rồi, nó nằm im ở đó, nó tiềm tàng ở đó. Như vậy khi mà nói đến ngủ nằm, chúng ta có cảm tưởng như nó đã có sẵn, nhưng mà thật sự nó không có sẵn. Chúng ta có cảm tưởng như nó nằm im ở đó, nhưng mà thật sự đó, nó nằm im mà không có nằm im. Chúng ta có cảm tưởng như là nó tiềm tàng. Trong ba cái từ ngữ này thì cái từ ngữ tiềm tàng tương đối có thể dùng được. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó, nó chỉ là những cái yếu tố mà nó hình thành những cái điều kiện. Nó là một trong những cái điều kiện. Cái điều kiện này đó, chúng ta có thể gọi nó là duyên, chúng ta có thể gọi nó là nhân. Và khi đó những cái điều kiện này nó hội đủ thêm những cái điều kiện nữa, những cái điều kiện nữa nó phối hợp lên đó, thì nó có mặt. Thí dụ chúng ta có thể nói thế này, khi chúng ta nhìn một cái đại dương đầy nước thì sóng không có trong nước, nhưng mà khi gió thổi thì nó làm cho nước này đó trở nên có sóng, và sóng đó có thể là sóng lớn, những cái sóng có thể bung cao lên bằng nóc nhà, nhưng mà nước không có sóng, thật sự nước không có sóng. Nhưng mà nước nó tiềm tàng một cái yếu tố là cái sự di chuyển của nó có thể rất là nhanh và rất là mạnh mẽ, cho nên đó, khi cái yếu tố của gió tác động vào thì sẽ làm cho đó sóng phát sinh. Giống như là trong cái cơ thể của chúng ta đây, mà chúng ta gọi là sắc thân, thì trong sắc thân này đó, chúng ta có những cái sắc pháp đây, chúng ta có 27 sắc pháp. Đứng về mặt sắc thân thì chúng ta có cái cấu trúc của các căn, là cái phần thô. Chúng ta có cấu trúc của các hệ thần kinh, đây là cái phần tế. Thì cái phù trần căn, tức là những cái căn mà thô nó hiển lộ ra bên ngoài đó, thì nó là cái tướng trạng, nó là cái dáng vẻ. Như vậy chúng ta đây đó có 1 tỷ người, thì cái dáng vẻ của cái vân bàn tay thôi, cái vân của cái ngón tay này thôi, thì quý vị thấy không, nó có một dư đây thôi, một cái ngón cái của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu đây là 1 tỷ người thì có 1 tỷ cái vân cấu trúc khác nha. Nếu trên quả địa cầu này có 8 tỷ người thì 8 tỷ cái cấu trúc của ngón tay khác nha, chỉ nói một phần thôi. Huống chi nói căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, vân vân, tất cả những cái cấu trúc. Tuy chúng ta là người nữ có thể nhìn thấy cái dáng vẻ của nữ, người nam có thể nhìn thấy cái dáng vẻ của người nam, nhưng mà những cái cấu trúc đó cực kỳ đặc thù, tức là riêng cái cá nhân đó mới có mà thôi. Nó là một cái tác phẩm, mà gọi là một cái tác phẩm đó là nó là hàng chỉ có một thôi. Hãy cái sản phẩm nào thì sản phẩm đó chỉ có một mà thôi, không có hai. Nó chỉ có cái sự mà gọi là hơi giống nhau, hoặc là có giống nhau, nhưng nó vẫn là một tác phẩm mà thôi. Đó là chúng ta nói về cái tướng trạng bên ngoài thì nó cực kỳ vi tế như vậy. Huống chi một cái tinh tế ở bên trong á, cái hệ thần kinh, thì cái hệ thần kinh này đứng về mặt sắc thân đó, thì nó là một cái điều kiện, một cái điều kiện để khi mà những cái hoạt động của tâm thức á, nó khởi sanh lên á, thì nó sẽ di chuyển trên cái hệ thần kinh phù hợp với nó. Đây là cái mà những cái học thuyết khác đó nói rằng chúng ta đã có một cái định mệnh. Và những cái người thầy tướng số cũng nói rằng cái tướng này nó mang đi cái định mệnh của chúng ta. Là bởi vì sao? Vì nó là cái quả. Nó hình như là cố định, tức là cái nền căn bản của nó, cái gốc của nó, nó giống như cố định. Ví dụ mình nói đi, bây giờ là 5 loại xoài. Đây là cái hạt của xoài cát, đây là xoài thân, đây là xoài gòn, đây là xoài tượng, đây là cái xoài mũ, vân vân. Thì nó cũng là một cái loại xoài, cũng 5 cái hộp xoài, cái hình dạng nó tương tự với nhau. Nhưng mà trong cái hạt xoài này đó, nó tiềm ẩn một cái năng lực. Cái năng lực đó là nó có thể trổ sinh làm cái cây. Và nơi đó nó cũng chứa đựng một cái năng lực nữa là nó có thể trổ ra những cái bông xoài. Và nó kết thành những cái trái xoài theo đúng cái căn bản ban đầu của nó. Là cái giống gì thì nó sẽ trổ thành cái đó. Và chúng ta coi cái đó nó như là một cái định mệnh. Bởi vì khi chúng ta sinh ra với cái quả này, thì đây là nghiệp chúng ta đã tạo ra, và nó hình thành một cái sắc thân với những cái yếu tố cấu tạo về cái tướng trạng bên ngoài cũng như cái phần tế bên trong như là cố định. Cho nên người ta nói đó là gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Nhưng mà gian sơn vẫn đổi được, núi sông vẫn đổi được, và bản tánh có thể dời được nếu chúng ta biết những cái nguyên tắc cấu tạo và những cái nguyên tắc hoạt động của nó, thì chúng ta có thể kích hoạt vào trong đó. Chúng ta có thể đó, nói theo lý duyên khởi, thì chúng ta có thể đó, đem bớt một điều kiện đi ra và đem một cái điều kiện mới đi vào. Chúng ta tạo thêm những cái yếu tố mới đi vào. Trong cái tâm thức của chúng ta đó, chúng ta có thể tạo nên những cái điều kiện mới. Cái điều kiện mới đó là do cái sự học hỏi, chúng ta có thể làm cái công tác gọi là chuyển hóa tâm thức. Do sự học hỏi và hành trì, chúng ta có thể tu thiền để mà chúng ta thiết lập cái ban đầu đó, của nó là cái năng lực quan sát. Để đi đến minh sát, để đi đến quán. Hai cái năng lực này là những cái yếu tố nó kích hoạt nhau, và nó có thể làm cho những cái điều kiện này thay đổi. Thì như vậy, những cái mà chúng ta mang theo từ trong vô lượng kiếp, những cái tập khí của chúng ta hầu như chúng ta cảm thấy nó là cố định, bởi vì nó là tánh khí của mình. Nó còn một cái từ ngữ nữa là nó là cái tính cách của mỗi người. Mỗi người do cái thói quen của mình hình thành nên cái nghiệp, và nó hiển lộ ra bằng cái tính cách của mình, hay là những cái tập khí, hoặc là cái tánh nết của mình, cái tánh tình của mình hầu như cố định. Dùng chữ hầu như bởi vì nó rất khó chuyển dời, nhưng mà không phải không thể chuyển dời được. Thì khi nó hình thành như thế này đó, là nó đã tiềm ẩn, nó đã tiềm ẩn một cái năng lực của nó. Và cái năng lực này thuộc về cái năng lực của ô nhiễm. Cũng giống như chúng ta có thể có một cái thí dụ nữa, bây giờ đây là cái kiếp chất nổ. Thì cái kiếp chất nổ này đó, trong cái thuốc nổ này nè, nó không có cái tiếng nổ ở bên trong. Nhưng cái kiếp chất nổ này nó chứa đựng những cái chất, mà những cái chất này nó tiềm tàng một cái khả năng có thể phát ra cái tiếng nổ. Thì khi nó tiềm tàng, nó chứa vậy, thì cái điều kiện của nó phải có một cái gì kích hoạt vô. Thì khi kích hoạt vô đó, thì cái khối chất nổ mà bằng cái bụm tay chúng ta đây là nó có thể gây nên một cái tiếng nổ rất lớn. Thì như vậy những cái gì mà nó ngủ nằm ở trong tâm của chúng ta đó, thì đầu tiên đó, thì quý vị thấy cái cơ sở vật chất của nó sẽ nằm ở nơi đây, ở nơi các căn, ở nơi cái hệ thần kinh chúng ta, ở nơi cái cấu trúc thuộc về cơ sở vật lý của chúng ta đây. Nó là một cái phương tiện, nó giống như là một cái chất mà để nó bọc cái chất nổ bên trong. Nó là cái cách mà nó cấu trúc để có thể chứa chất nổ bên trong, và để nó tạo ra một cái tiếng nổ, và nó tạo ra một cái lực. Cái lực đó nó sẽ công phá và hủy hoại. Người ta tạo ra chất nổ là để tạo ra một cái tiếng nổ và cái lực công phá hủy hoại của nó. Thì nó phải có cái sự cấu tạo của nó. Thì cái sắc thân của chúng ta là những cái yếu tố mà nó hình thành nên đó, là cái cấu trúc của cái gọi là cái những cái pháp tuyền niên. Và cái những cái yếu tố kích hoạt đó là những cái điều kiện bên ngoài, những điều kiện mà như chúng ta đã biết rồi, đó là những cái điều kiện mà chúng ta nói đây là những cái quả, mà đồng thời cũng là cái nhân kích thích tất cả những cái trần cảnh này đây, gọi là nhân kích thích. Đó là cái nhân kích thích để nó tác động cái gì? Nó tác động vào các căn, tác động vào các căn, nó tác động vào hệ thần kinh, nó di chuyển trên hệ thần kinh, nó hoạt động trên hệ thần kinh tương ưng với nó. Cho nên khi mà những cái điều kiện nó phát sinh để nó kích hoạt trong tâm ta, mà để cho những cái ô nhiễm nó phát sinh lên á, thì nên nhớ rằng nó có sự tương ưng. Không phải cái nguyên do là đây. Đây chỉ là những cái nguyên nhân kích hoạt trực tiếp. Nó là kích thích trực tiếp. Còn cái sâu xa là chất nổ nó có sẵn đây. Giống như đây là bấm cái nút điện để mà cho cái đồng hồ mà nó gắn vào cái khối chất nổ đó nó hoạt động. Và đây là cái khối chất nổ đây. Cho nên trong tâm của chúng ta đó, những cái ô nhiễm này chính là những cái khối chất nổ nó chứa đây. Nó chứa trong tâm, và nó hình thành nơi cái tướng trạng của chúng ta. Và nó rõ ràng là trong cái hệ thần kinh chúng ta sẽ tương ưng với nó. Như vậy nó tương ưng về mặt danh pháp, và nó tương ưng về mặt sắc pháp. Và đây, khi mà nói đến nhân quả đó, thì đây cái nhân kích thích này, và đây đó là một cái nhân, nó thuộc về đây. Đây là cái nhân mà nó tiếp nhận sự kích thích. Nó tiếp nhận sự kích thích. Đây là nhân kích thích. Đây là cái nhân tiếp nhận sự kích thích. Và khi nó tiếp nhận cái sự kích thích như vậy á, là nó đồng thời nó có cái phản ứng. Giữa hai bên này nó sẽ phát sinh lên một cái phản ứng. Khi nó tiếp nhận cái bên ngoài, nó tiếp nhận vào, nó có sự phản hồi, nó có sự phù hồi âm, nó đi qua và nó đi lại. Thì như vậy nó chính là cái mà bên trong đó phản ứng ra bên ngoài. Thì cái phản ứng này nó sẽ chở theo những cái tập khí của chính chúng sinh đó. Và những cái tập khí này chúng ta đã học nhiều lần rồi, nó hình thành ở đâu? Ở đây hàng ngày các căn của chúng ta khi tiếp xúc với các trần, những cái ô nhiễm nó sẽ phát sanh và trở thành cái tâm quả có sẵn ở trong tâm. Và nó trong cái bình thường của nó đã tác động vào trong cái hệ thần kinh, vào trong máu, vào trong những cái yếu tố thuộc về sắc pháp, để nó có thể làm biến dạng những cái tế bào, nó có thể làm biến dạng những cái cấu trúc về cái sắc pháp hiện hữu của chúng ta đây. Và nó là cái những cái dấu hiệu để nó hình thành những cái sắc pháp trong cái đời tới. Những cái ký hiệu đó chúng ta tạo ngay từ bây giờ. Không phải cha mẹ chúng ta sinh ra hình hài chúng ta như vậy, mà khi đóng nắp hòm đó, chúng ta còn có thể giữ nguyên cái vẻ tươi tắn và tốt đẹp của nó. Có những người làm cho nó tươi tắn và tốt đẹp hơn, nhưng mà phần lớn đó, thì ta làm cho nó sầu úa, nó biến dạng đi. Và để những cái này nó sẽ hình thành nên cái sắc pháp của đời tới. Và những cái gì mà nó hoạt động, mà nó hiển lộ nơi cái dụng tâm thức này, nó tăng trưởng những cái ô nhiễm này lên, nó tô đậm những cái dụng này lên, thì nó cũng hình thành những cái danh pháp mới. Và đồng thời đó, nếu như ở đây những cái dụng này nó tăng trưởng lên, dụng thiện tăng trưởng lên, thì những cái dụng ô nhiễm nó nhỏ trở lại, thì nó cũng hình thành nên cái danh pháp và sắc mắt mới. Thành ra đó, tất cả cái đời sống chúng ta là nó trên con đường đi. Và như vậy nó thay đổi từng sát na trên con đường di chuyển của nó. Do đó, cái phước của tất cả chúng ta đó, do nó có cái sự biến đổi, có cái sự thay đổi, nó có cái sự biến dạng của nó. Và như vậy đó, nó làm nên một cái sự tiến hóa hoặc cái sự thoái bộ tùy theo chúng ta chọn lựa. Thì như vậy những cái pháp ngũ nằm nó có thể phát sanh ra khi mà nó hội đủ các cái điều kiện của nó. Và những cái pháp này, những cái pháp ngũ nằm này, nó không thể phát sanh khi chúng ta không tạo những cái điều kiện thích hợp để nó phát sanh. Cho nên quý vị thấy, ví dụ như mình nói cái thông thường đi, bây giờ khắp nơi trong các cái chùa chiền đó là tổ chức tu niệm Phật. Khi cái người tu niệm Phật đó nhất tâm vào trong cái đề mục tu niệm Phật của mình, thì như vậy đó là bảo vệ được tâm và gìn giữ, ngăn chặn những cái điều kiện mà có thể làm cho những cái pháp ngũ ngầm này phát sanh lại. Hoặc là chúng ta hành thiền, chúng ta có một cái đề mục của mình, bất cứ là thiền định hay là thiền vipassana, thì bất cứ giờ nào chúng ta cũng ôm ấp cái đề mục của mình. Thì khi chúng ta ôm ấp cái đề mục của mình, chúng ta an trú trong cái đề niệm của mình, cái đề mục của mình, thì như vậy có nghĩa là mình bảo vệ được cái tâm của mình. Và đồng thời đó, mình làm cho cái năng lực thuộc về thiện trí trong tâm của mình mạnh mẽ hơn lên. Và như vậy đó là những cái pháp mà thuộc về ô nhiễm ngũ ngầm này không có điều kiện phát sanh. Cũng như đây là một cái quả bơm, nó có cái khả năng nổ, nhưng mà chúng ta chôn vùi nó với một cái vùng đất sâu, và trung quanh chúng ta tẩm đá hết, không cho một cái điều kiện nào hết, thì nó sẽ ngủ yên đó hoài, nó nằm đó hoài, nó không có phát sanh được. Nhưng nếu đem lên bờ, chúng ta dùng cái sự gia chạm mạnh, hoặc là một cái lửa, hoặc là điện vân vân, tức là những cái điều kiện kích hoạt thích hợp của nó, thì nó mới phát sanh lên. Cho nên là cái trong cái tu tập chúng ta đó, để cho những cái pháp mà ngủ ngầm nó không có phát sanh lên được đó, thì chúng ta phải bảo vệ tâm mình bằng cách là chúng ta đó làm cho cái pháp mà nó thuộc về đó phóng dật này đây, nó nằm trong cái si này, si phần này đây, nó khó phát sanh lên được. Dùng cái chữ khó là bởi vì đó, nó làm việc thường xuyên, nó thường trực, nó hầu như là nó có mặt thường trực trong cái đời sống chúng ta. Khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thoát, không có chánh niệm thì đó là hoạt động của nó. Khi nào chúng ta an trú vào trong cái đề mục là tụng kinh hay là niệm Phật vân vân, mà thật là nhiếp tâm vào trong đó thì chúng ta mới thoát. Còn bằng không nó vẫn đang xen vào. Cho nên những cái pháp ngủ ngầm chúng ta lúc nào nó cũng có những cái yếu tố mà nó gọi là kích hoạt, kích hoạt, kích hoạt, kích hoạt để nó phát sanh lại. Nên giữ gìn tâm là một cái cách mà để cho chúng ta thoát khỏi cái hoạt động của các cái pháp ngủ ngầm này đây. Như vậy thì cái ngủ ngầm này đó, nó không có nghĩa là có sẵn, nó không có nghĩa là nó nằm chờ, nhưng mà nó tiềm tàng một cái khả năng. Khi mà nó hội đủ điều kiện thì nó phải phát sanh. Cho nên là mặc dù là chúng ta nói là cái sắc thân của chúng ta là có những cái yếu tố mà thuộc về phù trần căn, có những cái yếu tố mà nó thuộc về đó là các cái phần vi tế của hệ thần kinh, nhưng mà tất cả những cái hệ thống mà máy móc của y học cũng không có thể tìm được nơi nào là cái chỗ trú ẩn của những cái ô nhiễm này, không có thể tìm thấy. Nhưng mà khi nó hội đủ rồi thì nó liền có mặt và nó hiện hữu nơi cái sắc thân của chúng sinh đó. Và cái hoạt động của cái dòng tâm thức đó, nó sẽ làm cho biến thái cái sắc thân đó một cách rõ ràng. Và cái này thì y học có thể đo đạt được, có thể chụp hình được, nhưng mà bình thường xác định nó ở cái nơi chốn nào thì khó có thể tìm ra được. Cho nên nó không có sẵn, nó tiềm ẩn mà thôi. Như vậy trong cái bình thường đó là chúng ta sẽ đó là nhận ra cái bóng dáng của nó ở chỗ nào. Chúng ta sẽ nhận ra cái thất tùy nguyên này, thứ nhất trong những cái khuynh hướng. Khuynh hướng chúng ta có hai khuynh hướng, một cái khuynh hướng hướng thượng và một cái khuynh hướng hướng hạ. Tức là cái khuynh hướng hướng thượng là cái khuynh hướng đi vào cái điều thiện, và điều thiện có trí. Khuynh hướng hướng hạ là cái khuynh hướng đi vào trong cái ô nhiễm. Và nhớ để đây cái khuynh hướng này nè. Và thường cái khuynh hướng này nó hiển lộ ra đây. Đây nó hiển lộ ra cái này quý vị đã biết rồi. Nó hiển lộ ra đây. Những cái gì mà trong cái dục lạc thế gian này đó, mà chúng ta có cái khuynh hướng thọ hưởng như thế nào, thì hãy nhìn nơi cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc này, chúng ta có thể nhìn thấy nó. Bởi vì cái khuynh hướng này á, nó còn hiện ra dưới một cái dạng đó, là nó có một cái hướng nữa, là nó thể hiện trong cái niềm đam mê, hoặc nó là một cái nỗi ám ảnh. Tất cả chúng sinh trong cõi dục này đều thọ hưởng dục lạc qua tất cả các căn này. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc cái khuynh hướng ngủ ngầm của mình đó, nó nằm trong đó, cái khuynh hướng này nó nghiêng nặng về cái gì, và hai nữa nó là cái nỗi ám ảnh ở trong tâm, nó là cái niềm đam mê không có buông ra được, biết rằng sai mà không buông được, biết là như vậy không đúng mà vẫn lén lút để thọ hưởng, biết là càng quấy mà vẫn làm càng quấy để thọ hưởng. Biết là khi thọ hưởng rồi trong tâm của mình nó không được bình yên, nhưng mà vẫn tiếp tục, thì nó nằm đây. Nó như là cái bóng ma, và nó xui dục. Và chúng ta hãy nghe cái tâm tham là cái sự dính chặt của trong đó. Nó nói thế này: chỉ có bao nhiêu đó để sống mà không hưởng được thì sống để làm gì? Hoặc là nó sẽ nói thế này: nếu mà thiếu cái đó tôi bệnh, sống mà bệnh thì có ích lợi gì, chi bằng tôi phải được thọ hưởng. Ai cũng chết mà, ai cũng bệnh mà, để thọ hưởng cho đầy đủ, rồi có bệnh có chết cũng là chuyện bình thường của thiên hạ. Nhưng thiếu cái này không được. Cho nên có lần trong lớp này sư cô có nói rồi, một cái vị vua mà khi đó thưởng thức được một miếng thịt đùi rồi đó, thì toàn thể trong cái sắc thân của mình nó rúng động hết toàn bộ. Và kể từ đó không có thịt một cái con thú nào có thể làm cho cái sự thọ hưởng này, cái khẩu vị của vị vua này được thỏa mãn cả. Cho nên bằng lòng từ giả hoàng cung, bỏ đằng sau lưng tất cả cái giang sơn, cái đất nước cùng với thân tộc của mình, chỉ lên đường một thanh gươm duy nhất để tìm cái món thịt người mà cho nó đạt được cái khoái khẩu mà thôi. Đó là một cái nỗi ám ảnh, nó là một cái niềm đam mê không có thể dứt ra được. Đó chính là cái sức mạnh của cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta. Khi có điều kiện nó phát sanh, nó hiển lộ lên. Cho nên nó ngay một cái đứa trẻ, chúng ta nhìn cái khuynh hướng của nó chúng ta biết. Khi nó lớn lên, chúng ta thấy nó u mê trong cái sự thọ hưởng bất cứ cái gì của nó. Chúng ta nhìn thấy đó là pháp ngủ ngầm hiển lộ nơi nó. Và cũng là một cái cách quan sát để chúng ta thấy nó hiển lộ nơi chính ta. Nó còn một cái cách đi nữa. Cách đi thứ ba của nó là nó hướng về phía trước. Tức là nó hướng về cái vị lai, cái mà sắp tới. Nó có cái khuynh hướng nó hướng về cái sắp tới đây. Cho nên trong cái bài mà chúng ta hồi hướng á, cái phần cuối cùng có nói thế này: xin cho phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Bởi vì nó làm hai cái chặng đường. Cái chặng thứ nhất đó là khi nó phối hợp đủ cái điều kiện á, thì nó hiển lộ ra như vậy. Và khi nó hiển lộ ra như vậy, nó hoạt động nơi tâm mỏng tóc này đây. Nó hoạt động nơi tâm động tóc này thì nó sẽ phát sinh ra những cái tâm quả này. Và nó chính là những ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nên anh nói là xin cho phước báo mà con đã trong sạch làm đây. Phước báo trong sạch làm đây chính là những cái tâm thiện đã khởi sanh để trổ sanh những cái quả thiện. Những cái tâm thiện tu thiền sắc giới trổ sanh những cái quả thiền trong sạch đây. Những cái tâm thiện hành thiền vô sắc giới để trổ sanh những cái tâm thiền thiện vô sắc giới đây. Những cái tâm hành thiền vipassana để mà trổ sanh cái thiện trí trong những cái bước đầu tiên đây. Tất cả những cái đó khi có mặt thì những cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta đã được tăng trưởng, thì ngủ ngầm không có mặt. Còn nếu như hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na một mà chúng ta không để cho những cái pháp thiện do cái tâm mà mình trong sạch mình tạo nên được cái phước thiện này đó, thì những cái pháp ô nhiễm nó sẽ phát sanh và nó trở thành là ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Cho nên chúng ta làm cái điều thiện cái giá trị thâm sâu của nó ở chỗ đó là chúng ta ngăn được những cái ngủ nằm nó tăng trưởng và nó chở theo trong cái dòng luân hồi chúng ta đó, trong cái kiếp này và kiếp tới, kiếp tới, kiếp tới nữa. Cho nên hằng ngày đó, những cái xung đột trong cái đời sống gia đình, hoặc là kể cả những cái xung đột trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, chúng ta phải tách bạch hai con đường. Cái gì thiện lành trong tâm chúng ta phát sanh có thấy hay không? Cái gì là những cái bất an trong đời sống nội tâm chúng ta có thấy hay không? Vậy thì hãy chọn lựa. Tất cả chúng ta đều có quyền chọn lựa ở nơi đây. Tâm phân tán này là quyền chọn lựa của mỗi người. Dẫu chúng ta biết hay không biết thì chúng ta cũng chọn lựa. Nếu chúng ta không biết thì cái đó là trong cái u tối chúng ta cũng đã chọn một con đường đi. Dẫu chúng ta đứng tại chỗ, dậm chân tại chỗ cũng là chọn lựa một cái cách thế mà chúng ta phản ứng với tất cả những cái điều kiện phát sinh ở chung quanh thì đã tạo nghiệp rồi. Cho nên chúng ta hãy chọn lựa. Chúng ta biết và chúng ta chọn lựa. Chúng ta có quyền chọn lựa. Và từ vô lượng kiếp tới bây giờ chúng ta đã có quyền chọn lựa. Và khi chúng ta được làm người đó, chúng ta có mặt trên thế gian này, chúng ta phải hiểu rằng là cái khuynh hướng chọn lựa để hướng thượng của chúng ta đó là con đường đúng mà chúng ta đã đi từ vô lượng kiếp tới bây giờ chúng ta mới được làm người. Cho nên trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta bỏ tất cả để giữ huệ mạng của mình. Cho nên nơi đây sư cô vẫn thường nói rằng không có cha mẹ, không có anh em, không có chồng vợ, không có con cái, không có bất cứ người nào chúng ta nương tựa cả. Không có. Tất cả chỉ là nương nhau trong cái đời sống này để chúng ta tạo nên sự thiện lành. Có thể chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta khắng khích với nhau, nhưng mà chúng ta đó nương nhau để làm nên cái điều lành, để cho cái tạo điều kiện hàng ngày những cái pháp thiện lành của chúng ta được trổ sạch. Đấy là cái cách sống đúng đắn và khôn ngoan để chúng ta tiếp tục trên con đường tiến hóa của chúng ta. Còn tất cả những cái gì tạo nên xung đột, bất an trong đời sống nội tâm, tạo nên cái sự băng hoại, bệnh hoạn nơi cái thể chất chúng ta, hãy từ chối đi. Không có sống chết với ai cả. Không có một cái lý tưởng nào ở trên cái thế gian này đó tốt đẹp hơn là cái lý tưởng đi trên con đường thiện lành của chúng ta. Đây là cái định hướng thuộc về tâm linh. Còn tất cả những cái quy ước trên thế gian này, đây là cái lý tưởng hay một cái chủ nghĩa, hay là hình thành một cái cơ cấu gì mà nó quản lý tổ chức xã hội và nó định hướng tất cả con người nằm trong những cái cơ cấu tổ chức chính trị xã hội đó, đều là đáp ứng cho cái nhu cầu của chúng sinh ở nơi dục giới này mà thôi. Và nó làm cho chúng sinh nó xây cái tổ thật là chắc chắn trong cái cõi dục giới này, trong cái thế gian này, mà không có bay lên được cái tổ của mình, không có nhích lên được. Chúng ta phải định hướng cho thật đúng. Nếu chúng ta định hướng sai, chúng ta phải chỉ trả giá có một mình. Nhớ như vậy, khi chúng ta còn cái hơi thở, chúng ta nói người này thuộc về mình thuộc về cái người kia, đó chỉ là một cái ngôn ngữ ảo ảnh của luyến ái mà thôi. Thật sự ta vẫn là ta, thật sự người đó vẫn là người đó. Thân ngoại mạng chung rồi, chúng ta đi theo con đường nghiệp của mình để tái sanh. Có thể gặp lại đó, nhưng nó không bao giờ nó trở lại những cái điệp khúc cũ, mà nó hình thành những cái bài hát mới, cho những cái đoạn đường mới. Cho nên không bao giờ chúng ta có thể ở với nhau mãi mãi. Đó chỉ là những cái ước vọng mà chúng ta làm khổ mình mà thôi. Không bao giờ. Cái mà ở mãi mãi chúng ta là cái mà chính ta phải tạo ra. Không phải tạo ra như tạo một đứa con, mà chúng ta tạo ra từ nơi nghiệp của chúng ta, từ nơi những cái thiện lành phát sanh trong tâm của chúng ta. Và chúng ta ở với nó bởi vì nó đích thực là sự bình an và hạnh phúc của ta. Còn nếu như chúng ta không tạo ra, mà chúng ta đi vào trong cái con đường của thế gian đây, nói cái thế gian mà đậm cái màu sắc của thế gian nhất là cái vùng ô nhiễm của tham sân và si, chúng ta bị quay cuồng trong cái hoạt động của nó. Nó chỉ đưa tới đưa lui trong cái mê mờ của nó thôi. Đây quý vị thấy, được yêu thương chúng ta thấy như là lên tới đỉnh hạnh phúc. Khi chúng ta bị bỏ rơi, chúng ta đến một cái cực đau khổ nữa. Và đời chúng ta làm cái con quả lắc giữa tham ái và đau khổ, giữa sự hài lòng và sự bất mãn. Chúng ta đẩy những cái hoạt động như thế này trong cái vùng bóng tối ngu si và vô minh của chúng ta, không thoát ra được. Chúng ta chỉ tạm dừng lại cái con lắc này trong giây lát, bởi vì quá mệt mỏi rồi chúng ta lại tiếp tục đẩy lên, không ngừng nghỉ trong cái cuộc đời chúng ta. Đó là sự dại dột mà chúng ta đây không nhìn ra trong những cái hoạt động thuộc về tâm linh, và nó hiển lộ trong cái sắc thân chúng ta, không nhìn không biết thế nào. Cho nên chúng ta định hướng sai cái cuộc đời của mình hết sức là uổng phí. Dẫu cho ngày hôm nay đó chúng ta nỗ lực, chúng ta chưa có thành Phật, nhưng mà chúng ta biết con đường chúng ta phải đi, định hướng thật chắc ở trong tâm chúng ta. Dẫu cho thân hoại mạng chung, chúng ta sinh làm con vật thì con vật này cũng đi con đường hướng thượng. Con vật này sẽ tìm đến cái chỗ thiện lành mà sống, con vật này sẽ tìm đến cái chỗ tu tập mà sống. Con vật này không rời bỏ con đường hướng thiện và con đường hướng thượng của nó. Cho nên đó là một cái định hướng mà chúng ta phải khảo sát ngay từ bây giờ đó. Trong ba cái điểm, thứ nhất nhìn thấy cái khuynh hướng của mình đó, là cái khuynh hướng hướng thượng hay hướng hạ đó, nó ở cái cấp độ nào. Có những người rất là hướng thượng, nhưng mà trong cái thầm kín của cái đời sống nội tâm, nó có những cái lúc mà cái sự hướng hạ nó cực kỳ đê hèn. Và chỉ có mình mới thấy cái sự đê hèn đó thôi. Và nên nhớ rằng tất cả những cái pháp bất thiện mà nó hiện ra từ trong sự thọ hưởng qua các cái căn này nè, mà nó cứ đi vào trong một cái khính hướng mà đam mê mà ám ảnh đó, thì bao giờ nó cũng đê hèn. Đó là cái phải nhận cho ra. Đúng về mặt cảm thọ, nó sẽ xuất hiện những cái trạng thái nặng nề. Nhưng mà nó đi cái hoạt động của nó, đầu tiên nó là những cái hưng phấn đẩy lên rất là cao, và nó rơi xuống sự nặng nề, và nó chìm trong cái mê. Chúng ta hãy khảo sát, tự mình khảo sát. Khi thấy người khác chìm trong sự thọ hưởng đó, hoặc bản thân mình chìm vào sự thọ hưởng đó, chúng ta sẽ thấy hai cái trạng thái đối nghịch nhau. Nó đi như thế, từ từ những cái hưng phấn nó đưa lên, nó bốc lên. Và khi nó đến cái điểm cao nhất của sự thọ hưởng của nó sẽ rơi xuống, thành ra một cái sự nặng nề, một cái sự u mê, một cái sự trì độ. Và đó nó sẽ là những cái chất liệu mà nó làm nên bơm xăng đạn. Nó sẽ là những cái yếu tố nó tích lũy để làm nên những cái pháp ngũ ngầm trong ngày vị lai. Cho nên khảo sát ba cái điểm đó, nó rất là rõ ràng. Và đây nói về đời một chút để cho quý vị thấy. Cái đam mê, cái ám ảnh thì mỗi người tự nhận ra nè. Còn cái hướng về phía trước đó, thì nói thêm chút xíu quý vị thấy rõ. Nó đang hưởng đây, nó tính ngày mai sẽ hưởng tiếp, ngày mốt sẽ hưởng tiếp. Và cái dự tính của nó để tăng trưởng sự thọ hưởng. Bởi vì tất cả sự thọ hưởng này nó nằm trong cái dính mắc vào cái mình ưa thích để thọ hưởng. Cho nên á, quy luật của nó là nó sẽ đẩy cái đỉnh thỏa mãn của nó lên ngất trời, nhưng không có đụng trời. Và cái này cũng lặp lại, nó chính là đẩy những cái khác ái, những cái khác ái. Và chúng sinh nuôi những cái khác ái này trong tâm, để bất cứ sự thọ hưởng nào mà nó ngất ngưỡng ở trong tâm đó, nó khi mà thân hoại mạng chung, nó sẽ trở thành quỷ đói trong cái cảm thọ đó. Cho nên bây giờ những cái khuynh hướng thọ hưởng xấu xa mà nó đi thành những cái ám ảnh và nó tiếp nối sự thọ hưởng đó, người ta sẽ nói nó là con quỷ. Con quỷ của cái gì nó thọ hưởng thì nó kèm theo cái tên đó. Và đích thực khi thân huệ mạng chung, nó sẽ sinh ra trong cái loài quỷ đó. Bởi vì đây là cái cốt lõi của cái tâm dẫn dắt chúng sinh đi tái sanh. Nếu nó dâm dục thì nó sẽ tái sanh làm con quỷ dâm dục để nó thọ hưởng như thế. Nó quỷ về phương diện gì? Thân hoại mạng chung đóng cái nắp hòm rồi, nó không bao giờ trở lại làm người được. Đó là những cái chúng ta phải khảo sát, chúng ta phải nhìn cho ra, không phải để nói người khác. Mà chúng ta đây có đầy đủ hả? Thành quỷ giờ nào cũng được cả. Chỉ còn chúng ta không có chốt cái chuồng đó lại, không khóa cái chuồng đó lại, không bỏ đói đó. Chúng ta không nói trong tâm chúng ta phải làm điều thiện, không nói trong tâm chúng ta phải tu tập, thì đó là chúng ta mở cửa cho tất cả những cái con quỷ mà thuộc về thọ hưởng ở đây phát sạch. Giữa bất cứ hình thái nào, chúng ta là thế đó. Cho nên đừng tưởng phước lành rằng chúng ta sinh ra làm người thì chúng ta sẽ tiếp tục làm người, không đâu. Những cái pháp ngũ ngầm này nó có một cái năng lực là nó quỷ hoại, nó phá hủy, nó làm cho đó là thoái đọa. Về cái pháp ngũ ngầm chúng ta thì chúng ta có tất cả là bảy pháp ngũ ngầm. Thứ nhất là dục ái tùy miên, cái thứ hai hữu ái tùy miên, cái thứ ba sân hận tùy miên, số bốn ngã mạn tùy miên, thứ năm tà kiến tùy miên, thứ sáu hoài nghi tùy miên và vô minh tùy miên. Tất cả những từ ngữ này đó chúng ta đều đã học, đều đã biết rồi. Hôm nay chúng ta cũng chỉ là nói thêm thôi, chứ không phải là những cái này chúng ta chưa biết. Như lần trước khi mà nói về cái vô minh trong cái lý duyên khởi đó, thì chúng ta học một Phật, nó là sơ bộ những cái từ ngữ thôi. Và khi mà chúng ta đã học những cái này càng lúc càng sâu hơn thì chúng ta sẽ mở lần cái đó ra. Chúng ta phải đi từng bước, chúng ta đi từng lớp một thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Cho nên mới nói rằng là khi chúng ta học cái pháp Phật đó, không thể là chúng ta có thể dùng cái kho mà tiếp nhận kiến thức của chúng ta để hiểu pháp Phật cả. Chúng ta dùng cái kho tiếp nhận kiến thức chúng ta để chúng ta có những cái khái niệm, khái niệm về cái điều mà kinh điển để lại. Còn cái mà thật sự chúng ta hiểu đó thì chúng ta phải tự mình khảo sát nơi chính mình. Hoặc là những cái hiện tượng bên ngoài mà nó nổi bật quá thì chúng ta đó khảo sát nó. Và khi chúng ta khảo sát nó, chúng ta tránh một cái điều mà trong tâm của thế gian chúng ta hoạt động đó, là cái tâm đời của chúng ta đó. Thì hay hướng ra bên ngoài. Tâm đời có khuynh hướng hướng ngoại, hướng ra bên ngoài. Và khi thấy đó, những cái đối tượng bên ngoài này nè, tốt hay là xấu, thì chúng ta sẽ, cái tâm đời của chúng ta sẽ có cái lời khen hoặc là chê hay là chỉ trích. Hai cái này chúng ta cũng đều dính hết, không thoát được. Mà chúng ta đã ra khỏi cái tâm đời, chúng ta đứng lên một chút xíu nữa, thì chúng ta dùng cái tâm quan sát để chúng ta đã thấy cái mà chúng ta gọi là tốt này nè, nó có phải là cái pháp thiện với đầy đủ chi pháp của nó hay không, cái xấu này nó có phải là những cái pháp bất thiện của nó hay không. Nếu chúng ta thấy thì chúng ta sẽ coi cái hoạt động của nó, và chúng ta cũng khảo sát nơi mình để mà thấy. Cho nên thiền minh sát đó, hay là thiền vipassana đó, thì chúng ta có hai cái nhánh. Một cái nhánh gọi là vipassana hiệp thế và vipassana siêu thế. Vipassana hiệp thế là con đường nói với quý vị đó, chúng ta có thể khảo sát cái bên ngoài, khảo sát bên trong chúng ta đó, trong những cái pháp thô để chúng ta thấy nó, chúng ta quan sát, chúng ta biết nó, phối hợp với những cái mà chúng ta học về những cái khái niệm này đây, để chúng ta có thể đặt cho nó được một cái tên, để mà nó biện biệt trong cái tâm chúng ta, để chúng ta là mới có thể chuyển hóa về tâm thức được. Và khi chúng ta hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ đọc nó trong cái phần cái cảnh pháp đây. Và như vậy chúng ta sẽ làm cái công việc thấy nó, thấy nó, thấy nó. Và như vậy nó không phải xuất hiện một lần, nó xuất hiện cực kỳ đó là đa dạng và nhiều nhiều lần không có kể xiết. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy ra được cái hệ thống hoạt động của nó. Vi diệu pháp mà chúng ta học đây, nó không phải là cái việc mà người ta suy nghĩ ra để nói, mà đây là một cái việc tu tập trải nghiệm của chư Phật. Thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, cái quy luật hoạt động của nó như thế nào, nó hiển lộ ra làm sao, thấy rõ vậy. Cho nên thường là cái vi diệu pháp này không có giảng đại trà, mà vi diệu pháp này giảng để cho pháp hành, để cho người tu thiền Vipassana, không phải để nghe, không phải để nghe, không phải để biết, mà cái này là để ứng dụng vào trong cái pháp hành tu thiền Vipassana. Xin mời quý vị nghĩ vậy là